Cô gửi một yêu cầu chính thức xin bản lịch, có lịch sử chỉnh sửa, bản phân công theo ca và danh sách người ra vào khu pha chế. 3 ngày sau, câu trả lời chỉ có một đoạn ngắn, hệ thống lịch đã được khóa để phục vụ điều tra, mọi bản in nội bộ đều có giá trị như nhau. Cách trả lời ấy không nói lịch bị sửa, nhưng cũng không xác nhận bản nào là bản đầu tiên. Thanh Nghi lưu thư rồi gọi cho Mộc Lan, cuộc gọi đổ chuông 6 lần mới được nghe máy. Mộc Lan nói chị không tiện gặp, chồng chị đang làm hợp đồng vận chuyển cho nhà thuốc, con trai chuẩn bị nhập học, còn khoản vay mua xe chưa trả hết. Nếu chị đứng về phía Thanh Nghi, hợp đồng có thể mất. Thanh Nghi không ép. Cô chỉ hỏi đêm ấy Mộc Lan đã nhận hộp thuốc ở đâu. Mộc Lan đáp tại quầy giao nhận, rồi im bặt. Trước khi tắt máy, chị nói bản lịch được đưa cho chị ký sau sự cố, không phải lịch chị đã nhìn thấy lúc đầu ca. Thanh Nghi hỏi chị có giữ bảng cũ không. Mộc Lan không trả lời. Chiều cùng ngày, Bùi Trạch Dương tìm đến một quán nước cách nhà Thanh Nghi 2 con phố. Anh ngồi quay lưng ra cửa, đặt lên bàn một tờ giấy gấp làm tư. Đó là phiếu yêu cầu bảo trì cảm biến tủ số 3, lập từ 3 ngày trước sự cố. Cảm biến có lúc báo chập chờn, nhưng yêu cầu bị đánh dấu đã xử lý mà không có chữ ký nghiệm thu. Trạch Dương nói anh từng báo bằng miệng cho Lương Minh Khải. Ông Minh Khải bảo cứ theo dõi thêm vì thay cảm biến sẽ khiến kho bị dừng cả ngày. Thanh Nghi hỏi vì sao trong biên bản hệ thống, Trạch Dương lại ký rằng không có bất thường. Anh cúi đầu, người giám sát nói nếu anh không ký, nhà thuốc sẽ quy lỗi toàn bộ cho bộ phận kỹ thuật, tiền sửa chữa đổ lên đầu anh. Trạch Dương có mẹ đang điều trị dài ngày, anh không dám mất việc. Thanh Nghi không trách anh ngay, cô hỏi giấy yêu cầu bảo trì có bản điện tử không. Trạch Dương bảo máy chủ kỹ thuật vẫn còn, nhưng tài khoản của anh đã bị hạ quyền. Tờ giấy anh đưa là bản photo anh giữ trong túi hồ sơ cá nhân.